Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos thuộc Hạ viện Hoa Kỳ vừa kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho nhà hoạt động Trần Huỳnh Di Thức, người đang thụ án 16 năm tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Việt Nam phải phóng thích ông ấy ngay lập tức và vô điều kiện. Ủy ban Tom Lantos đưa ra lời kêu gọi này trên trang X, trước đây là trang Twitter. Lời kêu gọi này được đưa ra đúng vào dịp 15 năm trước đây, ông Thức bị đưa ra xét xử sơ thẩm. Khi ấy, chính quyền Việt Nam tuyên phạt ông 16 năm tù giam và 5 năm quản chế. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ cho ý kiến về lời kêu gọi này, nhưng chưa được phản hồi. Vào năm ngoái, Ủy ban Tom Lantos cũng đưa ra lời kêu gọi tương tự. Tính từ khi bị bắt vào tháng 5 2009 đến nay, ông Thức đã ngồi tù gần 15 năm, trong khi các bị cáo khác bị xét xử chung với ông trong vụ án này, bao gồm ông Lê Thăng Long, Lê Công Định và Nguyễn Tiến Trung, đều đã được trả tự do từ lâu. Ông Trung hiện đang tị nạn chính trị tại Đức. Ủy ban Tom Lantos đã đưa trường hợp của ông Trần Huỳnh Di Thức vào dự án bảo vệ tự do, một dự án nhằm hỗ trợ các tù nhân lương tâm trên khắp thế giới, khuyến khích các thành viên Quốc hội Mỹ vận động thay mặt cho các tù nhân lương tâm để họ được tự do, đồng thời ràng buộc trách nhiệm giải trình về việc đối xử bất công. Vào tháng 5 2019, dân biểu Liên bang Hoa Kỳ Joe Blefren, thành viên của Ủy ban Tom Lantos, chính thức bảo trợ ông Trần Huỳnh Di Thức và liên tục kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông. Từ thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Huỳnh Di Tân, em của ông Thức, nêu nhận định với VOA về lời kêu gọi của Ủy ban Tom Lantos.
Sự lên tiếng của quốc tế rất là quan trọng để bảo vệ cũng như là sẽ trả tự do sớm cho anh về. Thì tôi rất là mong cái sự áp lực và kêu gọi liên tục như vậy, thì tôi cũng mong là anh Thức về trước hạn.
Trong nhiều năm qua, chính quyền Việt Nam thường ca ngợi những nỗ lực của nước này trong việc đảm bảo quyền con người của mọi người dân, đồng thời bác bỏ cáo buộc của các nước phương Tây và Hoa Kỳ về việc Hà Nội vi phạm nhân quyền.
Cựu nhà báo blogger đấu tranh cho tự do dân chủ Huỳnh Ngọc Chênh lên tiếng trên mạng xã hội cho hay là vợ ông, nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh phải chịu điều kiện giam giữ rất tệ hại và mới đây phát hiện ra bị mắc ung thư giai đoạn giữa. Bà Hạnh, 61 tuổi, bị Công an Việt Nam bắt hồi tháng 4 năm 2021 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Sau nhiều năm, bà đấu tranh cho tự do dân chủ, đồng thời là người sáng lập và điều hành quỹ 50K chuyên giúp đỡ gia đình của các tù nhân lương tâm. Gần 3 năm trôi qua, bà Hạnh vẫn thuộc diện bị tạm giam và chưa thấy chính quyền thông báo khi nào sẽ đưa bà ra xét xử. Ông Huỳnh Ngọc Chênh cho VOA biết hôm 24 tháng 1 rằng trong một lần khám bệnh hồi đầu tháng này, Bệnh viện K Hà Nội, tức Bệnh viện Ung Biếu Trung ương, phát hiện bà Nguyễn Thúy Hạnh bị ung thư cổ tử cung giai đoạn giữa. Ông nhận định rằng điều kiện giam giữ tồi tệ tại trại giam số 2 của Công an Hà Nội, nơi bà Hạnh bị giam sau khi bị bắt, là một phần lớn nguyên nhân. Về mặt pháp luật, ông Chênh lập luận, những người ở trong trại tạm giam mới chỉ là những nghi can, chưa bị tòa án kết tội nên vẫn có quyền công dân và cao hơn thế là quyền con người. Nhưng trên thực tế, dưới góc nhìn của ông, trại tạm giam đã biến thành nơi trả thù, nơi khủng bố tinh thần và thể xác các nghi can qua điều kiện giam giữ sinh hoạt ăn uống vô cùng tệ hại. Người bị tạm giam phải uống nước bẩn, ăn thức ăn dơ bẩn mà bên ngoài đến heo chó cũng không muốn ăn, ông đưa ra nhận xét cá nhân dựa trên những điều được vợ ông chia sẻ. Nói về trường hợp cụ thể là vợ mình, ông Chênh thuật lại với VOA rằng một năm trong trại tạm giam cũng là lúc trùng với cao điểm của đại dịch COVID-19, bà Hạnh hoàn toàn không được gặp người nhà, không được gặp luật sư, chỉ được nhận áo quần, tuyệt đối không được nhận thức ăn người nhà gửi vào. Lợi dụng chính sách phòng ngừa COVID, trại tạm giam chỉ cho thân nhân duy nhất là tôi mua ký gửi đồ thăm nuôi hàng tháng qua căng tin của trại, bán với giá rất cao nhưng chất lượng thực phẩm thì rất tệ hại, vẫn theo lời kể của ông Chênh. Sau này khi được gặp ông Chênh, bà Hạnh kể lại là bà hầu như không ăn được mọi thứ đồ ký gửi đó, chỉ có nước lọc đóng chai và sữa tươi là dùng được, nhưng mỗi tháng ông chỉ được gửi cho bà không quá 5 chai nước và 5 hộp sữa. Do thiếu nước uống, bà Hạnh đành phải uống nước bẩn ở trong bể nước tắm của phòng giam. Ông Chênh cho VOA biết, sống hơn một năm ở trong trại đưa vào người những thức ăn nước uống dơ bẩn độc hại, đưa đến hậu quả nặng nề mà ngày nay Hạnh phải nhận lãnh. Hạnh đã bị ung thư giai đoạn giữa, ông suy luận. Ông cho biết thêm là khi còn ở trong trại tạm giam, bà Hạnh đã 2 lần bị nhiễm COVID. Ngoài ra, bệnh trầm cảm có từ trước của bà tăng nặng dần đến mức có lúc bà tự tử bất thành. Qua báo chí và mạng xã hội, ông Chênh bày tỏ rằng ông mong các tổ chức nhân đạo trong và ngoài nước quan tâm đến bà Hạnh để có cách giúp đỡ hữu hiệu hoặc lên tiếng thúc đẩy cho bà được chữa trị nhanh chóng và tốt nhất có thể. Ông cập nhật với VOA rằng vào sáng ngày 25 tháng 1, bà Hạnh đã được các bác sĩ ở Bệnh viện Ca Hà Nội hội chẩn và buổi chiều cùng ngày đã bắt đầu được xạ trị cuộc đầu tiên. Việc chữa trị sẽ kéo dài trong 3 tháng theo diện ngoại trú, có nghĩa là Hạnh vẫn tiếp tục tại khoa chữa bệnh bắt buộc của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương ở huyện Thường Tín, Hà Nội. Mỗi lần xạ trị được xe của viện đưa qua bệnh viện ca ở Tân Triều, xong rồi trở về, ông cho hay. VOA cố gắng liên lạc với trại tạm giam số 2 để tìm hiểu phản ứng của họ đối với những nhận định suy luận của ông Huỳnh Ngọc Chênh nhưng không kết nối được. Một cặp vợ chồng trẻ người Khmer túng quẫn ở tỉnh Trà Vinh, Việt Nam mới đây bị tòa án phạt tổng cộng hơn 20 năm tù về tội bán con ruột mới ra đời. Nữ bị cáo trong vụ này nói với VOA rằng cô không hề có chủ định bán con mà chỉ mong tìm người khá giả để nuôi cháu bé. Cô và chồng đang làm việc với luật sư để kháng cáo bản án sơ thẩm, VOA được biết. Trong khi đó, nhiều người bàn luận trên mạng xã hội rằng xét trình độ nhận thức hạn chế và hoàn cảnh khó khăn của cặp vợ chồng, nhà chức trách dường như đã cứng nhắc vô cảm khi xử lý vụ này. Theo tường thuật hôm 15 tháng 1 trên Dân trí Tuổi Trẻ và một số báo khác ở Việt Nam, vào tháng 11 năm 2022, cô Thạch Thị Kim Nhung, 22 tuổi và anh Nguyễn Vũ Hoàng Tuấn, 29 tuổi, cùng chú tại xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành, Trà Vinh, đã lên mạng giao bán con ruột, khi đó mới hơn 1 tháng tuổi. Các báo viết rằng đôi nam nữ ở với nhau như vợ chồng và có 4 con chung này làm như vậy vì cần tiền trang trải cho cuộc sống và lo cho 3 con nhỏ còn lại sau khi bán đi được con út. Đến đầu tháng 12 năm 2022, cô Nhung và anh Tuấn đã được thỏa thuận với một người có tên là Nguyễn Hữu Dương, 32 tuổi và sống ở tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó, họ giao con cho anh Dương ở Trà Vinh và nhận 18 triệu đồng. Không lâu sau, theo tường thuật của báo chí, anh Dương mang cháu bé đi bán cho người khác, bị người dân tố cáo và bị công an bắt. Từ vụ bắt giữ đó, cô Nhung và anh Tuấn cũng bị công an triệu tập và họ đã thừa nhận hành vi phạm tội. Tiếp đến, tòa án tỉnh Trà Vinh tuyên phạt cô Nhung 10 năm tù, anh Tuấn 13 năm tù về tội mua bán trẻ em dưới 16 tuổi, theo nội dung các bản tin trong nước hồi giữa tháng 1 năm 2024. Theo quan sát của VOA, trong mấy ngày nay, nhiều người am hiểu tập quán ở những vùng nghèo khó cũng như nắm vững luật pháp, bình luận rằng bản án đạt lý nhưng không thấu tình. Trong số họ có những Facebooker có nhiều ảnh hưởng như thầy giáo nhà thơ Lương Tuấn Tú, chủ trang Facebook Thái Hạo, luật sư Đặng Đình Mạnh, võ sư Đoàn Bảo Châu, nhà văn Tạ Duy Anh, nhà bình luận phản biện xã hội Hoàng Dũng, v.v. Họ lập luận rằng một gia đình nghèo khó đem con đi cho một nhà khác khá giả hơn nhưng hiếm muộn con cái không phải là điều xa lạ trong xã hội Việt Nam bao đời nay. Việc này trong quá khứ thường diễn ra một cách đơn giản, họ nói. Còn hiện nay, nếu làm đúng quy trình về cho nhận con nuôi theo luật hiện hành sẽ không phải là điều phạm pháp. Tuy nhiên, họ chỉ ra rằng vấn đề với cô Nhung và anh Tuấn là do trình độ văn hóa nhận thức pháp luật của họ quá thấp nên họ đã không làm đúng các thủ tục. Vì vậy, phía nhà chức trách nên xem xét để không xử lý một cách cứng nhắc thiếu tình người. Từ Trà Vinh, cô Thạch Thị Kim Nhung hiện đã được tại ngoại sau bản án sơ thẩm, nói một cách mộc mạc chất phác với VOA qua điện thoại về vụ việc của vợ chồng cô.
Lúc mà bàn giao con là con tính nghĩ là tiền gia đình khá giả hơn để nhận để nuôi bé chứ không có phải là kiểu như là thực hiện mua bán con với con á.
Một trong số nhiều người xúc động về hoàn cảnh và bản án của vợ chồng cô là luật sư Minh Thọ với tên đầy đủ là Phạm Văn Thọ. Từ thành phố Hồ Chí Minh, ông cho VOA biết ông sẽ biện hộ hoàn toàn miễn phí cho họ và đơn kháng cáo vừa được nộp hôm 24 tháng 1 kịp thời hạn. Vị luật sư nhận xét rằng bản cáo trạng của phiên sơ thẩm dựa trên kết luận điều tra có nội dung nghèo nàn và bản án nặng nề có vẻ chưa thuyết phục. Sau khi nói chuyện với cô Nhung, luật sư Minh Thọ nhận thấy thực chất vụ việc không phải là bán con. Cô Nhung kể lại với luật sư rằng cô chỉ nghĩ đơn giản là muốn thông qua một trang mạng mai mối về cho nhận con nuôi để giao cháu bé cho một nhà khá giả, với hy vọng là cháu bé sẽ có tương lai tốt hơn. Đồng thời cô sẽ nhận một khoản tiền cho việc mang nặng đẻ đau theo quan niệm dân gian. Vẫn theo lời thuật lại của cô, khi bị công an triệu tập do hiểu biết pháp luật quá ít ỏi, sau khi nghe công an giải thích rằng giao con cho người khác và nhận lại tiền là buôn bán người, cô Nhung đã nhận tội. Nhưng từ góc nhìn của một luật sư, ông Thọ nói với VOA rằng cách giải thích luật của cán bộ điều tra là không chuẩn và kết luận của nhà chức trách dựa trên các diễn biến như đã nêu là không hẳn đúng. Ông cho biết sẽ cố chứng minh tại phiên tòa phúc thẩm rằng việc làm của cô Nhung không cấu thành tội phạm.
Không phải cô hiểu mà cô ý thức được đó là cái việc mà mua bán người. Tức là tội phạm thì có 4 yếu tố cấu thành tội phạm: mặt chủ quan, khách quan và chủ thể, khách thể. Tức là mặt chủ quan thì cô ấy hoàn toàn không có ý thức là bán con.
Ngoài ra, ông cũng sẽ trình bày về hoàn cảnh túng quẫn của cặp vợ chồng trẻ người Khmer không có mấy hiểu biết về pháp luật, với hy vọng làm lay động lòng thương cảm của các vị ngồi ghế phán xử, để ít nhất là họ sẽ ra quyết định giảm án. Cô Thạch Thị Kim Nhung, người đang bị bản án 10 năm treo lơ lửng trên đầu, đưa ra lời thỉnh cầu.
con nhờ xem xét lại giảm bớt bớt án lại để con sớm về, hoặc là ở nhà có thể lo ở nhà lo cho tụi nhỏ.
Cô cũng nói về hoàn cảnh nhiều khó khăn.
Con còn nhỏ, với lại ba mẹ cũng già, mẹ thì bệnh hoài, ba thì sáng ba hàng ngày ba đi bán cái số, có bữa hết có bữa không hết. Sợ con đi như vậy rồi ở nhà từ nhỏ trong quá trình nó lớn không có mẹ nói cha nó bên cạnh, sợ mà ngoại không có lo cho tụi nó được.
Trên mạng xã hội, Facebooker Thái Hạo có hơn 75.000 bạn và người theo dõi đã kêu gọi đóng góp từ thiện cho gia đình cô Nhung, được nhiều người hưởng ứng theo quan sát của VOA. VOA cố gắng liên lạc với công an và tòa án tỉnh Trà Vinh để tìm hiểu quan điểm của họ trước những phản ứng từ dư luận nhưng không có hồi đáp.
Chính phủ Việt Nam đang cân nhắc kiến nghị của hãng xe điện VinFast về việc định giá điện rẻ hơn cho xe điện để khuyến khích người tiêu dùng chuyển sang dùng loại phương tiện này, tờ Tuổi Trẻ cho biết. Theo đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã giao cho ba bộ là Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính nghiên cứu kiến nghị của VinFast là không nên áp dụng giá điện theo mức giá kinh doanh cho các trạm sạc xe điện trên cả nước. Ông Hà yêu cầu các cơ quan này báo cáo cho Thủ tướng Chính phủ kết quả và phương án xử lý vấn đề này trong tháng 1 năm 2024, cũng theo Tuổi Trẻ. Theo biểu giá điện tháng 1 năm 2024 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giá điện kinh doanh vào giờ bình thường cho điện áp từ 22 kV trở lên là 2.442 đồng kWh và lên đến 4.251 đồng kWh vào giờ cao điểm, trong khi giá điện sinh hoạt khởi điểm cho các hộ dân ở thị xã, thành phố là 1.728 đồng một kWh. Do đó, nếu bắt các phương tiện chạy điện phải thanh toán giá điện theo mức giá kinh doanh thì chi phí sử dụng xe điện sẽ cao hơn. VinFast, hãng xe điện lớn nhất Việt Nam của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, đang đầu tư xây dựng hệ thống trạm sạc điện tại tất cả 63 tỉnh thành trên cả nước. Bộ Công Thương trước đó đã đòi tính giá điện theo mức giá kinh doanh tại các trạm sạc này. Tuy nhiên, hãng xe này lập luận rằng đối tượng sạc điện tại các trạm sạc là người tiêu dùng trực tiếp tiêu thụ, chứ không phải là các cơ sở kinh doanh, và việc áp giá điện kinh doanh sẽ không khuyến khích người dân chuyển sang xe điện, do đó sẽ ảnh hưởng chính sách phát triển xe điện của Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đang thực hiện chuyển đổi mạnh mẽ sang nền kinh tế xanh, chuyển dần ra khỏi năng lượng hóa thạch sang các loại hình năng lượng tái tạo để thực hiện mục tiêu mà nước này đã cam kết với cộng đồng quốc tế là phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Trong kiến nghị lên chính phủ, VinFast cũng chỉ ra trường hợp của các nước khác có chính sách hỗ trợ phát triển xe điện và xây dựng phát triển hạ tầng sạc, tờ Tuổi Trẻ cho biết, chẳng hạn như trợ cấp, giảm thuế, tài trợ chi phí xây trạm sạc. VinFast kiến nghị chính phủ nghiên cứu ban hành đơn giá điện riêng cho trạm sạc theo tinh thần khuyến khích người dân tham gia chuyển đổi năng lượng xanh. Hiện tại, xe điện được chính phủ Việt Nam miễn lệ phí trước bạ, trong khi xe động cơ đốt trong lắp ráp trong nước được hỗ trợ 50% mức phí này.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.